Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong những ngày tháng mà thế giới đang đối diện với sự khủng hoảng về dịch lệ, và khi mà mọi người đang tính toán từng ngày không biết khi nào những cái con virus này sẽ biến mất đi, người ta hy vọng rằng khi mà có thuốc, khi mà có những cái vaccine để chủng ngừa thì con người có thể là yên tâm hơn. Và chúng ta biết rằng ở trong thế gian này, Chúa nói rằng chúng ta sẽ gặp hoạn nạn, chúng ta sẽ gặp những ngày khó khăn, nhất là trong những ngày cuối rốt, là những ngày sau cùng trước khi Chúa chúng ta trở lại. Thì đây là cái dấu hiệu mà Chúa cho mình biết là con cái của Chúa để được tỉnh thức và trung tín. Tại vì nếu không thì chúng ta sẽ trở nên ngủ quên, và giống như mọi người thế gian là chúng ta ăn, uống, làm lụng, sinh sống, tiệc tùng, cưới gả, cho đến ngày giống như từ thời kỳ Noe là nước lục đổ xuống hủy diệt trái đất vì cớ tội lỗi của con người càng ngày càng nhiều thêm lên. Chúa muốn con gái chúng ta, con gái của Chúa, nhất là chúng ta là những người được chọn, cần có sự tỉnh thức hơn. Những dấu hiệu mà Chúa báo trước về sự tận thế ở trong Matthew đoạn 24, trong Luca đoạn 21, Chúa nói rất là rõ. Những dấu hiệu đó là khi mà chúng ta thấy Ngài Chúa Giêsu trở lại trái đất gần gần để cất hội thánh của Chúa lên trước, khi cơn đại nạn đổ xuống thì người ta sẽ thấy động đất, đói kém, chiến tranh, dịch lệ, nước này dấy lên nghịch cùng nước khác, sự khủng hoảng về đạo đức, đời sống tinh kính nguội lần đi, và những điều ác sẽ trở nên nhiều hơn. Và quý vị mở Kinh Thánh ra thì mình thấy lời Chúa rất là rõ, nhưng mà đôi lúc chúng ta một tuần lễ làm việc thì mình không có lời của Chúa cập nhật vào, mình thiếu lời của Chúa và mình cứ mải mê trong cuộc sống và mình không biết điều gì sẽ xảy ra. Con người đã biết bao nhiêu lần hy vọng sự bình an, yên ổn sẽ đến, nhưng mà chúng ta thấy rằng thế giới chúng ta chưa có ngày nào hòa bình hết cả, trừ một điều, và ngày đó đang sẽ đến rất là gần. Ngày 13 tháng 8 vừa rồi, một biến động kia là lịch sử, không biết chúng ta nếu mà để ý đến, thì đó là cái ngày mà cái khối tiểu vương quốc Ả Rập, đó là UAE, United Arab Emirates, và cái khối này cùng con rể của ông Tổng thống Trump đại diện cho nước Mỹ, cùng những cái người thẩm quyền ở tại Israel, họ ký một cái hiệp ước kêu là một cái lộ trình hòa bình đã được sắp xếp rất là nhiều đời tổng thống trước đây mà chưa bao giờ được đem ra để mà thành một hiện thực hết cả. Và cái quốc gia tiểu vương quốc Ả Rập này thực sự là một cái khởi động để người ta hy vọng rằng các cái nước Ả Rập quanh vùng của Israel đang sống, đó là có thể là Syria trong tương lai, hoặc là những nước chung quanh cái khối Ả Rập, Saudi Arabia và cái vùng lân cận đó, trong đó có Iran, Iraq, họ sẽ theo chân của cái nước UAE đó, họ ký hiệp ước hòa bình với người Do Thái. Tại sao tôi nói rằng đây là cái điều quan trọng, lịch sử? Lý do rằng chúng ta biết trong Kinh Thánh, trong cái tiên tri, lời tiên tri ở trong sách Daniel, thì đề cập đến vấn đề 70 tuần lễ mà ông Daniel được Chúa mặc khải qua giấc mơ, giấc chiêm bao, sự khải tượng. Và trong cái khải tượng này thì trong thời gian đầu, khi hội thánh, trong những tuần lễ đầu thì hội thánh đã được Chúa tái lâm. Và chúng ta thấy là Chúa trở lại không giống như chúng ta hình dung, chúng ta sẽ thấy từng cái giai đoạn. Không phải là người ta nói là tận thế là đùng một cái trái đất rung động rồi lửa nổ lên rồi chiến tranh hạt nhân đầy khắp nơi thế giới, không phải. Và chúng ta thấy cái thời kỳ đầu tiên ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 thì nói rằng chúng ta sẽ nghe tiếng kèn lớn, tiếng kêu lớn và tiếng thiên sứ lớn. Và lúc đó thì những người ngủ ở trong Chúa hay là những người thân yêu của chúng ta đã qua đời trước đây là những người sẽ được cất lên không trung gặp gỡ Chúa trước. Rồi sau đó thì đến chúng ta là những người còn sống, chúng ta sẽ được cất lên không trung, được Chúa biến hóa chúng ta không phải đi cái xe chiếc phi thuyền con thoi hay là cái con thuyền vũ trụ để mà chúng ta được lên không trung cách tốn kém, mà chúng ta được Chúa biến hóa lên để lên không trung gặp Ngài. Và đó là giai đoạn đầu tiên khởi sự cho sự tái lâm của Chúa ở trên đất này. Và cái thời kỳ đó là 69, trong thời kỳ 70 tuần lễ thì hội thánh đã được Chúa cất lên không trung rồi, cho nên chúng ta sẽ không đối diện với những cái tai ương, những cái hoạn nạn, những cái bát thịnh nộ ở trong Khải Huyền đề cập đến. Cho nên chúng ta sẽ thấy trước ngày Chúa tái lâm, những người ngủ trong Chúa được cắt lên trước. Thứ hai là ai quý vị? Chúng ta là những người còn sống sẽ được Chúa biến hóa để cắt lên không trung gặp gỡ Ngài tại nơi không trung. Và đó là cái điều chắc chắn sẽ xảy ra một ngày rất rất là gần đây. Tại vì hồi nãy tôi nói đến cái dấu hiệu lịch sử, đó là những cái nước Ả Rập sẽ lần lượt ký cái hiệp ước hòa bình. Trước đây chúng ta biết ngày Do Thái họ lập quốc đến giờ, Do Thái không có hòa bình. Khi mà họ chuẩn bị cho cái ngày lễ độc lập của họ đầu tiên từ năm 1948 vào tháng 5, khi mà họ chuẩn bị đó thì chúng ta biết là một trận đánh khủng khiếp giữa những người liên minh Ả Rập. Họ dồn họ đánh tiêu diệt cái đất nước đầu tiên mới vừa khai sinh, chưa kịp trưởng thành. Và sau đó thì Chúa binh vực một cách lạ lùng thì nước Do Thái đã đắc thắng một cách người ta kêu là không thể tưởng tượng được trong cái sự tính toán của con người. Và đây người ta nói là một phép lạ Chúa cho phép và Chúa binh vực đất nước này trong thời kỳ họ bắt đầu tái lập quốc. Đó là dấu hiệu của cây vả mà Chúa nói là khi các ngươi thấy cây vả trổ bông thì biết ngày đó là gần kề. Và từ ngày tháng 5 năm 1948 sau cái lễ độc lập đó thì đến năm 1967 thì chúng ta biết là một trận chiến rất là nổi tiếng trên thế giới và trên lịch sử, đó là trận chiến 6 ngày. Và một lần nữa Jordan, Syria, Ả Rập, Iraq và những nước xung quanh đó họ liên minh lại với nhau, họ đánh Do Thái một lần nữa, lần này kia là sống còn. Và một lần nữa thế giới là chứng kiến cái phép lạ, đó là qua trận đánh 6 ngày. Quý vị có hình dung cứ 450 chiếc máy bay của khối liên minh Ả Rập bị hủy diệt thì trong đó chỉ có 45 chiếc máy bay của người Do Thái bị bắn hạ mà thôi. Cứ một phần họ đánh được 10 phần, giống như trong Kinh Thánh Chúa nói là một người các ngươi có thể rượt đuổi 100 người. Sức mạnh của dân sự Chúa là từ chỗ đó, không phải là bởi số đông. Và một chiếc xe tăng họ đóng, họ thiệt hại 10 chiếc xe tăng thì bên kia thiệt hại hơn 100 chiếc xe tăng. Và cứ như vậy, và cái trận chiến 6 ngày, thay vì người Do Thái bị mất nước lần nữa, thì Chúa lại cho họ mở rộng bờ cõi về phía nam là cái bán đảo Sinai thuộc Ai Cập. Chúa cho họ mở rộng về phía đông, sát bờ biển. Hồi trước đây họ chỉ là một những cái, khi họ về lập quốc chỉ có những cái vùng đất nhỏ nhen, nhỏ nhoi, họ về họ mua. Và sau trận chiến họ chiếm ra cả cái vùng biển Địa Trung Hải. Và ngược lại họ còn chiếm về cả phía tây là vùng ngày hôm nay chúng ta nghe nói là bờ Tây Ngạn, là dọc cái thung lũng Jordan qua cái sông Jordan. Họ chiếm qua bên kia của miền đất hồi xưa thuộc tổ phụ của họ, mà thời kỳ họ từ xứ Ai Cập trở về, trong thời kỳ mà Chúa chia đất hứa cho họ miền đất đường sữa và mật, họ chiếm luôn cả dọc thung lũng của sông Jordan. Họ chiếm luôn cả cái thành Jerusalem. Khi mà họ về lập quốc năm 1948, Jerusalem vẫn thuộc cái quyền tể trị, cai trị của Jordan và Syria. Và họ không có được bén mạng đến đó. Và chúng ta biết Jerusalem trong Kinh Thánh là nơi mà Chúa đặt ngai của Chúa. Và nơi đó David đã dựng nên cái đền thờ đầu tiên là do con của ông xây dựng. Ông đã sắm sẵn nhưng mà con của ông là Solomon xây dựng. Và nơi đó là cái nơi thiêng liêng nhất của người Do Thái. Và trải qua 2.000 năm khi họ mất nước thì nơi đó có cái đền thờ Hồi giáo Dome of the Rock được xây lên ở trên nền của cái đền thờ Jerusalem. Bởi cơ đó cho nên đó là địa điểm linh thiêng thứ ba trên thế giới mà người Hồi giáo làm chủ. Nhưng mà năm 1967 nhờ cái trận chiến đó, người Do Thái họ mới chiếm được toàn bộ thành phố Jerusalem, cổ thành Jerusalem, và đuổi những cái người thù nghịch của họ là Jordan và Syria về phía bắc. Và họ chiếm lên phía bắc Jordan, phía đông, phía tây và phía bắc của Syria là cao nguyên Golan, họ chiếm luôn. Trước đây khi họ mới vừa lập quốc họ có một mảnh đất rất là nhỏ. Và sau những cái lần hoạn nạn rất là lớn, chiến tranh thật là kinh hồn đó, thì họ lại phát triển vương quốc của họ hơn 10 lần trước đây. Và đây bài học cho ông bà anh chị em chính mình tôi. Có những khi chúng ta gặp hoạn nạn, chúng ta dễ dàng than thở: thưa Chúa, tại sao con xui xẻo quá vậy? Tại sao con gặp hết cái hoạn nạn này đến hoạn nạn khác? Tại sao người ta thành công hơn, người ta qua sao mà người ta có vẻ ổn định hơn? Người ta tại sao có công việc tốt lành hơn con? Mà chúng ta biết là Chúa đang để dành cái điều gì đó tốt hơn hết tại cho chúng ta. Hãy kiên nhẫn chờ đợi. Và cái điều thứ hai bài học của chúng ta là đây: mỗi khi hoạn nạn đến, thay vì trách móc Chúa, trách móc người thân mình, trách móc những người bạn bè mình, tại sao, thì chúng ta biết rằng mọi sự Chúa cho phép sẽ đến để làm ích lợi cho những người yêu mến Ngài, giống như trong Roma đoạn 28 câu 8: mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Ngài, là những người đã được gọi theo ý định Ngài đã chọn. Cho nên những khi hoạn nạn cho Thái phát triển ra, những khi gặp thử thách khó khăn, họ lại cứ lớn mạnh ra. Và đây là cái điều mà chúng ta thấy chỉ có Chúa chúng ta, là Đức Chúa Trời quyền năng làm mà thôi. Bây giờ tôi muốn nói đến cái câu chuyện này dài dòng, lặp đi lặp lại mỗi tuần để làm gì? Muốn nhắc nhở, muốn khích lệ đức tin của mỗi bạn chị em chính mình tôi, hãy tỉnh thức, hãy trung tín với Chúa mỗi ngày. Tại vì khi chúng ta thấy Ngài Chúa đến càng gần, thì cái tội ác càng thêm nhiều. Tại vì Kinh Thánh Chúa nói, chứ không phải là tôi nói, đạo đức không còn nhiều ở trên thế giới nữa. Và chúng ta thấy người ta cổ suý nhau, người ta hùa với điều ác để làm những điều ác, và người ta đồng tình với điều ác, người ta quỳ gối để người ta tôn vinh những kẻ làm ác thành những người thần, người thánh, những người được tôn sùng, mặc dù cái quá khứ của họ là những người tội nhân. Nó ngược lại với những điều gì mà lương tâm là cái điều cuối cùng sau khi con người phạm tội, Chúa còn đặt để cáo trách về con người. Và cái bài khích lệ cho bài học của chúng ta là gì? Trong thời gian qua, sau trận chiến 6 ngày năm 1967 thì đến một trận chiến cũng nổi tiếng của người Do Thái, là trận chiến cuối cùng với khối Ả Rập, đó là năm 1973, trong ngày lễ Yom Kippur, là cái ngày lễ đại lễ chuộc tội của họ. Lý do là khi họ đang ăn lễ chuộc tội của người Do Thái rất là lớn, thì trong khi họ đang ăn lễ thì đùng một cái, một lần nữa khối Ả Rập liên minh lại đánh họ. Và giống như hai lần trước, thay vì họ thua, họ lại thắng hơn. Và sau cái lần đó thì những nước Ả Rập họ bắt đầu họ mới suy nghĩ lại. Họ nói đây rõ thật là một người, một đất nước, một dân tộc đã được Chúa ban phước. Và bởi lẽ đó, Ai Cập, chúng ta nhớ Ai Cập là nước lúc bây giờ là hùng mạnh lúc bây giờ, là đồng ý ký cái hiệp định hòa bình đầu tiên với người Do Thái. Và bởi cơ đó cho nên người Do Thái trả lại vùng đất bán đảo Sinai rất là lớn. Và cái bán đảo Sinai đó còn diện tích gấp 5 lần hơn cái đất nước Do Thái họ đang sống ngày hôm nay. Bởi cơ đó cho nên họ có hòa bình với người Ai Cập. Và sau đó không lâu thì Jordan là phía bên Tây ngạn, hay là bên Tây của bờ sông Jordan đó, thì họ cũng là ký hòa bình với người Do Thái. Đó là đất nước thứ hai của khối Ả Rập ký hiệp ước hòa bình. Và từ đó biết đến giờ chưa một đất nước nào ký hiệp ước hòa bình với Do Thái cả. Và nhất là Iran, họ cứ đòi bao nhiêu đời tổng thống, cứ đòi xóa tên trên bản đồ. Và chúng ta thấy những lần người Iran biểu tình thì họ có đốt lá cờ Mỹ, và cái hiện tượng họ chống Mỹ. Thì hiện tượng thứ hai là họ nói là Death to America and Israel, là những người đó phải bị diệt hết, bị chết hết. Nhưng mà Chúa nói là trước khi Ngài Chúa trở lại thì Chúa sẽ cho đất nước Do Thái hòa bình. Hòa bình với ai? Với chính kẻ thù của họ. Với người Ai Cập, với người Ả Rập, với người Jordan, với người Syria, với Iran, Iraq, với cái khối nước mà đang thù nghịch họ lâu nay trên thế giới. Và chúng ta biết cái điều này đã xảy ra đã 70 năm nữa rồi, kéo dài đến ngày hôm nay. Nhưng mà Chúa nói, Ngài Chúa trở lại thì họ sẽ sống hòa bình 7 năm. Và trong thời kỳ này chúng ta sẽ suy gẫm đến, trong thời kỳ đó ai sẽ làm cái công việc hòa bình này. Và khi trong những ngày qua người ta nói rằng nước Tiểu Vương quốc Ả Rập UAE đó, United Arab, thì họ đã ký hiệp ước hòa bình, thì đây là cái bước đầu tiên cho những cái nước Saudi Arabia, những cái nước lân bang chung quanh Libya, hay là những nước khác phía trong đó cái Iraq, họ sẽ lần lượt thay nhau để ký hòa bình với Do Thái. Và đến cuối cùng thì chúng ta biết cái hiệp định hòa bình trên thế giới cho vùng Trung Đông sẽ được xảy ra. Và chúng ta thấy cái ngày này rất là gần, gần lắm. Và bởi lẽ đó cách đây hai tuần ngày 13 tháng 8 vừa rồi, khi người ta ký hiệp ước hòa bình này, người ta, thế giới người ta nói là bị một cái quyền lực tối tăm nó bị rúng động, thì bị Ngài Chúa trở lại gần lắm quý vị. Nhưng mà chúng ta sẽ phân biệt điều này, họ sẽ ký hiệp ước 7 năm hòa bình. Nhưng mà 3 năm rưỡi đầu tiên thì người Do Thái sẽ sống hòa bình yên ổn với kẻ thù của họ. Nhưng mà đến, và trong thời kỳ 3 năm rưỡi đầu tiên thì đền thờ Jerusalem sẽ được xây lại. Đây là đền thờ Jerusalem thứ 3 được xây lại trong lịch sử Do Thái. Đền thờ đầu tiên bởi Salomon xây. Sau thời kỳ họ bị lưu đày về Babylon thì họ lại được trả về để họ xây sửa đền thờ. Và đến thời kỳ Herod thì xây lại đền thờ thứ 2. Năm 70 họ đứng lên họ chống lại đế quốc La Mã. Đền thờ Jerusalem bị hủy diệt hoàn toàn, giống như lời tiên tri của Chúa nói trước về không hòn đá nào trồng trên hòn đá nào trên đền thờ Jerusalem. Và hơn 2.000 năm trôi qua, người Do Thái khắp nơi họ nhóm lại những nơi họ có thể nhóm, và họ vẫn mong ước trở về Jerusalem một ngày gần đây. Cho nên qua biết bao nhiêu biến động, thời kỳ Trung Cổ đến thời kỳ của đế quốc Ottoman, thế kỷ thứ 18-19 đến thế kỷ thứ 20, cái thế chiến thứ 2, chúng ta thấy người Do Thái lần lượt bị tiêu diệt, người ta vẫn chưa thấy hòa bình. Nhưng mà mỗi khi người Do Thái gặp nhau, họ vẫn có cái câu chào Shalom, we see you in Jerusalem, là cái mong ước của họ sẽ gặp gỡ nhau tại Jerusalem, bình an ở cùng ông bà anh chị em, và chúng ta sẽ gặp ở tại Jerusalem vào ngày mai. Đó là hy vọng của họ. Nhưng mà họ trở về lại đất nước độc lập 70 năm hơn, họ vẫn chưa có một ngày nào bình an hết cả. Và Chúa nói, Chúa sẽ cho phép đền thờ Jerusalem xây lại. Và cái bài học của chúng ta trong Tê-sa-lô-ca thứ 2 mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay cũng nói về điều này. Con người đại ác là kẻ chống lại Chúa, là Antichrist sẽ xuất hiện. Và trong 3 năm rưỡi đầu tiên thì họ sống bình an với người Do Thái, với người Ả Rập. Nhưng mà 3 năm rưỡi sau thì Antichrist sẽ ngồi ở trong ngai, trong đền thờ của Chúa và xưng nó là Chúa. Như vậy thì chúng ta coi thử bài học của chúng ta so với lịch sử đã trải qua, với những gì Kinh Thánh Chúa đã nói trước cho chúng ta. Chúng ta cần có thái độ gì, một cái sự chờ đợi gì, cách sống như thế nào để chúng ta mong mỏi ngày Chúa trở lại một ngày rất là gần đây, quý vị. Cách đây không lâu, năm 2009 có một bộ phim rất là hay. Tôi có coi thoáng qua thôi. Đó là bộ phim Antichrist do nhà làm phim ở tại Hollywood đã làm ra. Và sau đó thì có một nhóm nhạc sĩ cũng rất là nổi tiếng đặt tên cho cái cuốn album hay là cái CD làm nhạc của họ là Antichrist Superstar. Họ tự xưng họ là những người chống lại Chúa, là những người diễn viên nổi tiếng Superstar. Và có một nhà triết học thế kỷ thứ 19, đó là Friedrich Nietzsche, là triết gia rất là nổi tiếng, đã đặt, cũng viết ra một cuốn sách đã đặt tên Antichrist. The Antichrist. Và rất là nhiều vị vua thời kỳ Trung Cổ, giống như hoàng đế Nero của La Mã, cũng là có thời kỳ nhân loại gọi đây là hoàng đế Antichrist hay là Antichrist. Và cái cụm từ Antichrist được rất là nhiều nhà thần học, rất là nhiều người trên thế giới liệt kê ám chỉ đến những vua độc tài ác độc trước đây, giống như là Tần Tiểu Hoàng ở tại Trung Quốc, hay là giống như Hitler thời kỳ Thế chiến thứ hai đã diệt hơn 6 triệu người Do Thái, riêng người Do Thái, chưa kể những người dân khác ở trên thế giới. Và những cái lãnh tụ tôn giáo sai lầm cũng bị một số những người khác ám chỉ đến, đó là những người chống lại Chúa, Antichrist. Và chúng ta nghe nói về nhiều Antichrist. Như vậy là Antichrist, Antichrist là ai? Chúng ta biết là ai không? Matthew, Chúa cho chúng ta thấy rất là nhiều, và các thư tín của Phaolô nói là anh em hãy cẩn thận vì sẽ có nhiều tiên tri giả, nhiều Christ giả sẽ hiện đến. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy hai cái khác nhau. Tiên tri giả thì hồi xưa đến giờ rất là nhiều. Nhưng danh Chúa nói những lời tiên tri mà Chúa không sai họ nói. Christ giả là họ tự xưng họ là Chúa mà họ không phải là Chúa. Nhưng mà đó là tiên tri giả và Christ giả, khác với Antichrist là kẻ chống lại Chúa. Chúng ta để ý hai cái phần này khác nhau. Rất là nhiều tiên tri giả, rất là nhiều Christ giả, nhưng mà không phải là họ không phải là Antichrist hay là Antichrist. Như vậy chúng ta suy cảm thử Antichrist, Antichrist là ai? Cái chữ anti theo cái ngôn ngữ của người Hy-bá-lai hay là người Hy Lạp thì nó hai cái từ khác nhau, anti, Christ, thì họ ghép lại thành là anti-Christo, có nghĩa là anti là chống lại, Christ là đấng được sức dầu, đấng chịu sức dầu là đấng giải cứu, và ghép lại có nghĩa là kẻ anti là chống, Christ sức dầu, kẻ chống lại đấng chịu sức dầu. Nhưng có nghĩa là đây là một cái nhân vật, đây là một cái con người, một thôi chứ không phải là nhiều, một cái nhân vật này mà thôi. Và nhân vật này là nhân vật chống lại Chúa, khác tiên tri giả, họ mạo danh, họ là thật mà không phải là thật. Khác Christ giả là kẻ này không phải là giả nữa, kẻ này chống lại công việc của Chúa, chống lại đấng sức dầu, chống lại quyền năng của Đức Chúa Trời. Và ở trong sách Dân Nhất, Dân Nhất đoạn 2 câu 18, câu 22, Dân Nhất đoạn 4 câu 3 và Dân Nhì đoạn 7 cũng đề cập nhiều lần đến cái nhân vật Antichrist này. Như vậy thì chúng ta thấy Antichrist chỉ là một nhân vật, một con người, một tên mà thôi, không phải là tên của những người Christ giả hay tiên tri giả mà chúng ta thường nghe trước đây. Bây giờ tôi xin đọc ở Dân Nhất đoạn 2 câu 18 câu 19 như thế này. Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi. Các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ có nhiều kẻ địch lại đấng Christ, bởi đó chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta. Song điều đó đã xảy đến hầu cho tỏ rằng mọi cái ấy chẳng thuộc về chúng ta. Câu 22, ai là kẻ nói dối hay chẳng phải là kẻ chối Đức Chúa Jesus Christ sao? Ấy là kẻ địch lại đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Như vậy thì chúng ta thấy Antichrist là ai? Kẻ địch lại đấng Christ, kẻ chối đấng Christ. Và nhân vật này, Antichrist này có nhiều cái tên gọi khác nhau. Ở trong Tê-sa-lu-ca thứ nhất, thì ở trong câu 3 nói như thế này, đây là con của sự hư mất. Chúng ta nhớ một lần ở trong khi mà Chúa Giê-xu nói Judas Iscariot là đứa con của sự hư mất. Nói về Judas Iscariot, kẻ phản Chúa. Nhưng mà ở đây con của sự hư mất hiện ra trong thời kỳ mà Chúa Giê-xu chúng ta trở lại. Đó là Antichrist, kẻ chống lại Chúa. Con của sự hư mất hay là con của sự diệt vong, con của hỏa ngục. Và chúng ta thấy có cái hội Satan, có nhiều cái băng nhạc họ viết ra rằng họ sẽ gặp cái băng nhóm của họ ở hell, là ở hỏa ngục. Họ tự xưng họ là những người thuộc về Satan. Và cái hội Satan ở Hoa Kỳ này cũng khá là lớn. Nếu chúng ta biết cái hội Satan thì cái công việc của họ, họ tôn thờ Satan, họ có biểu hiện về Satan. Những cái ký họa, những cái kỹ thuật, những cái dấu đặc biệt để họ nhận biết lẫn nhau ở trong cái hội Satan. Và đồng thời ở trong câu số 4 thì ở đây cũng nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng đây là kẻ đối địch, tôn mình lên là Chúa, xưng mình là Đức Chúa Trời để cho người ta thờ lại, và kiêu ngạo đến nỗi là tự xưng mình là Đức Chúa Trời để ngồi trên ngai ở trong đền thờ Jerusalem. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 15 nói là tiên tri giả và kẻ gian ác. Như vậy thì Antichrist còn có một biệt danh nữa là kẻ gian ác. Như vậy thì chúng ta thấy Antichrist là con của sự hư mất, kẻ chống lại Chúa, là kẻ kiêu ngạo, là kẻ địch lại cùng Đức Chúa Trời và tự xưng là Đức Chúa Trời. Có thể còn nhiều định nghĩa nữa chúng ta sẽ tìm thấy ở trong Kinh Thánh. Bây giờ chúng ta thấy Antichrist, biết được Antichrist là ai rồi, nhân vật như thế nào rồi, thì chúng ta coi thử đặc tính của Antichrist như thế nào. Tê-sa-lô-ni-ca mà sáng nay chúng ta vừa đọc ở câu số 8 nói là bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, và Đức Chúa Giê-xu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó đi và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài ngày đến. Như vậy thì trong thời điểm cuối cùng mà chúng ta đang sống thì Antichrist sẽ xuất hiện. không phải là Antichrist. Trước đây thời kỳ chúng ta nghe nói những tên giống như David Koresh đã cầm một tay của Kinh Thánh, chúng ta nhớ năm 1993 ở tại Mỹ, ở tại Texas, Waco, nếu mà chúng ta sống thời kỳ đó ở đây. Ông giảng đạo một tay thì cầm cuốn Kinh Thánh, một tay có cái súng đeo đây, lâu lâu cầm súng rút lên, phải không? Ông tự xưng ông là Chúa. Nhưng mà ở đây thì nói là Antichrist không phải là như vậy. Đó là Christ giả mà thôi. Và đặc tính của Antichrist là chống lại Chúa. Chống lại Chúa. Antichrist xuất hiện trong thời kỳ cuối cùng, chúng là xuất hiện trong thời kỳ đầu tiên của Hội Thánh thành lập. Và câu số 9, Thessalonica thứ 2 thì nói như thế này: kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến. Hiện đến đây làm gì? Làm đủ thứ mọi thứ phép lạ, dấu kỳ và dối giả. Đến ngày đó sẽ nhiều người, Chúa nói hãy coi chừng, thì người ta nói Đấng Christ sẽ hiện chỗ này, Đấng Christ sẽ hiện chỗ khác. Hãy đến mà coi, đây là Đấng Christ thật đã làm người chết sống lại, đã chữa người què được đi, làm cho người câm được nói, giống như mà thời kỳ Chúa Giêsu thi hành chức vụ ở trên đất vậy. Nhiều người thiếu lời của Chúa và họ bị nhẹ dạ. Và chúng ta biết ngày hôm nay truyền thông đã được phổ biến khắp nơi bằng đủ mọi thức, internet, email, web. Chúng ta có thể coi mọi tin tức trong vòng chớp nhoáng, kiểm tra những cái lời nói người này đúng hay sai trong vòng tích tắc. Và Facebook, YouTube, Twitter, rất là nhiều cái chương trình để con người có thể chia sẻ lẫn nhau, phát tán lẫn nhau rất là nhanh ở trên thế giới. Và bởi cái đó chúng ta có thể đọc thấy, ồ, Chúa Giêsu trở lại rồi, mục sư trở lại thành phố bên kia đang làm rất là nhiều phép lạ. Có người khác sẽ nói, ồ, ông bà biết không, Chúa Giêsu đã xuất hiện chỗ này chỗ nọ rồi. Kinh Thánh Chúa nói như vậy. Mà Chúa thì nói chúng ta như thế nào? Nghe những điều đó thì sao? Đừng có tin. Nghe nhưng mà đừng có tin. Tại vì khi Chúa cho chúng ta biết khi Hội Thánh không có phải trả giá ở trong thời kỳ đại nạn. Ở trong Khải Huyền nói về thời kỳ đại nạn, mặt trời mặt trăng sẽ biến mất đi. Nước sẽ đổ ra biến thành máu, 1/4 mặt trời sẽ bị mất tối tăm. Con người sẽ bị chết vì đói, chết vì những cái tai ương rất là nhiều. Mà thời kỳ đó thì Hội Thánh không còn ở trên đất này nữa. Với những người trung tín hay được Chúa đem lên không trung gặp gỡ Ngài rồi. Cho nên cái Antichrist xuất hiện, là kẻ chống lại Chúa xuất hiện nơi đây nơi đó, mà quý vị nghe qua những trang Facebook, những YouTube, những tin đồn về email mà nhanh chóng phát tán ra, thì Chúa nói chúng ta đừng có tin. Tại vì nếu mà chúng ta nghe Chúa phát hiện xuất hiện chỗ này, xuất hiện chỗ khác, thì chúng ta đã bị left behind, là chúng ta đã bị bỏ lại rồi. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Chúa sẽ cắt Hội Thánh của Ngài lên trước. Chúng ta sẽ không có phải đối diện với cái sự giả dối này nữa. Và bởi lẽ đó, xin Chúa cho chúng ta trung tín. Nếu không, thì chúng ta sẽ là bị bỏ lại. Và bởi cái đó chúng ta có thể gặp Antichrist thật. Hội Thánh của Chúa đã được cắt đi rồi. Và ở trong câu số 9 này nhắc cho chúng ta thấy rất là rõ, đó là kẻ đó lấy quyền quỷ Satan. Như vậy, Antichrist chính là công việc của nó là Satan. Và chính nó là cũng là thiên sứ sáng láng. Và trong Kinh Thánh Chúa cho chúng ta thấy là nó kéo 1/3 các thiên sứ chống lại binh quyền của Đức Chúa Trời. Antichrist là kẻ đã chống lại Chúa là như vậy. Cho nên nó có rất là nhiều cái năng quyền tối tâm mà trước đây Chúa đã ban cho nó để nó nghịch lại cùng Chúa. Nó dụ dỗ nhiều người. Nó lấy cái quyền của quỷ Satan hiện ra. Làm đủ mọi phép lạ, không phải là một phép lạ. Cho nên chúng ta để ý đây, khi mà kẻ nào làm phép lạ này, làm phép lạ khác, mà chạy đến đó là xưng họ là Chúa, thì chúng ta phải tránh xa họ ra. Tại vì chính đó là công việc mà ma quỷ đang dùng những người đó để lừa dối chúng ta. Ngày hôm qua khi đang dạy lái xe với trò chuyện với một số anh em con cái Chúa đây, thì Hội Thánh Do Thái, nhóm ở dưới đây ngày thứ bảy, ngày sau bác, thì có một người mà Hội Thánh đã cầu nguyện, anh này tên là Daniel á. Và có một lần chúng ta nhớ là anh bị ngủ dậy mà cái chân bị đau, không đi được và đau đớn quá, nằm trên những bệnh lăn qua lăn lại. Và nhớ đến Hội Thánh, nhớ đến tôi, ông gọi điện thoại và nhờ, mục sư ơi hãy cầu nguyện cho tôi. Và tôi cầu nguyện cho anh qua điện thoại rồi cũng chia sẻ cho Hội Thánh nhân sự của Chúa, mỗi thứ tư nhóm đã cầu nguyện, để Hội Thánh cầu nguyện. Và hôm qua anh về lại bên Mỹ này, và anh gặp gỡ, anh mừng quá. Tôi thì chỉ đưa tay bắt, anh không những bắt tay tôi, còn anh ôm tôi, ôm thiệt là chặt mình hết rồi. Và anh nói rằng cảm ơn hội thánh đã cầu nguyện cho anh, Chúa đã chữa lành cho anh. Và cái chân của anh bây giờ anh chỉ tôi, lúc đó Hoàng đang ngồi trên xe, thế anh chỉ xuống cái chân đó là cái chân anh đã được lành và đi đứng nhảy nhót bình thường. Và anh cảm ơn Chúa vì Chúa đã dùng hội thánh để chữa lành cho anh. Và anh cảm động lắm. Và anh nói bây giờ anh có một ao ước, tại vì anh là người quốc tịch Do Thái, nhưng mà anh sinh đẻ bên Mỹ cho nên là anh có hai cái song tịch, vừa Do Thái vừa Mỹ. Nhưng mà vợ anh thì ở bên Mỹ và con anh thì cũng lớn lên bên Mỹ, nhưng mà nó có quyền công dân tại ba nó là người Mỹ. Cho nên cầu nguyện xin Chúa cho anh có cơ hội ổn định và làm giấy tờ bảo lãnh vợ con qua. Và lúc anh nói chuyện tôi thì anh đang ôm cái răng hoài, tôi nhớ đến anh Nghĩa bị đau răng kinh khủng và nói bây giờ anh đang bị đau răng quá, chắc thứ hai này vợ anh phải làm cho anh cái hẹn chúng tôi không nên. Người chị của anh sẽ làm anh cái hẹn để đi bác sĩ chúng tôi, anh đau răng quá bây giờ anh khó chịu lắm. Và nó nhớ cầu nguyện cho anh để thứ hai mình đi khám bác sĩ nhổ cái răng của anh và cầu nguyện cho anh về cái nhu cầu. Và tôi nói ok bây giờ đứng đây cầu nguyện. Và tôi cầu nguyện ngay trên cái parking lot ở ngoài đường. Và cầu nguyện xong anh nói ô bây giờ cái răng hết đau rồi, cảm ơn một Chúa, cảm ơn một sư. Và anh nói như vậy thì Chúa vẫn đang hành động trong hội thánh của Chúa tại nơi này với những người đã được Chúa biệt riêng ra nơi này. Và anh cảm ơn Chúa, anh mừng vô cùng. Anh nói lâu nay anh tin Chúa, anh nghe nhiều về Chúa, nhưng mà anh chưa có kinh nghiệm được sự chữa lành của Chúa. Tôi nói đây là công việc Chúa làm và Chúa hứa cho những người thuộc về Ngài, nhưng mà hãy cẩn thận, tại nếu không chúng ta cứ chạy theo phép lạ thì điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ dễ bị lừa dối. Tôi muốn kể câu chuyện này để chúng ta được khích lệ trong đức tin và đừng có bao giờ chạy theo phép lạ, được chữa lành, để được Chúa thay đổi, để được Chúa làm điều này điều khác rồi chúng ta sẽ bị lừa dối. Chúng ta đức tin, chúng ta nói, nếu các người có đức tin sẽ được lành, thì chúng ta sẽ được lành. Và đây là cái điều mà Antichrist sẽ xuất hiện để dụ dỗ nhiều người quý vị bởi phép lạ mà nó làm. Cho nên chúng ta đừng có lầm lẫn giữa đức tin để được sự chữa lành và giữa những phép lạ mà Antichrist kẻ chống lại Chúa dùng để mà phỉnh dối nhiều người quay lại thờ phượng nó. Chúng ta chỉ thờ phượng một Đức Chúa Trời toàn năng ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời có danh của Chúa Jesus Christ và Chúa Thánh Linh mà thôi. Không một thần nào khác, không một con người nào khác. Đừng có thần tượng một người nào khác để chúng ta tôn thờ họ. Dấu hiệu của Antichrist là dụ dỗ nhiều người bằng phép lạ của nó, và tôi nhắc đi nhắc lại cho hội thánh điều này tại lời của Chúa nói. Và bây giờ chúng ta thấy đặc tính của Antichrist, ngoài vấn đề dùng những phép lạ để phỉnh dối thì công việc của nó là gì? Luôn luôn âm mưu chờ cái cơ hội để hành động, lật lại quyền năng của Đức Chúa Trời đang để trị. Và nó đang chờ cơ hội để tung hoành, để mà lừa dối, để mà gạt gẫm, để mà đem sự chết, sự hủy hoại đến trên thế giới này. Đó là đặc tính của Satan, ma quỷ, kẻ chống lại Chúa là như vậy. Bây giờ chúng ta biết Antichrist là ai rồi. Là ai quý vị? Kẻ chống lại Chúa. Đặc tính của Antichrist là gì? Làm dấu kỳ phép lạ, phải không? Để mà phỉnh dối nhiều người, gạt người ta. Ai dùng cái từ đó cũng đúng lắm đó. Rồi bây giờ chúng ta biết rồi, thì câu hỏi đặt ra đó là lúc nào Antichrist sẽ xuất hiện? Quý vị biết không? Tê-sa-lô-ca thứ nhì mà chúng ta vừa đọc đây thì nói rằng luận về sự đến của Chúa Giê-xu Christ chúng ta, về sự hội hiệp cùng Ngài thì anh em xin chớ bối rối và kinh hoàng, hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay là bức thư nào tựa như của chúng tôi mà nói rằng Ngài Chúa đến gần. Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để cho họ lừa dối mình, vì phải có sự bội đạo đến trước và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra. Như vậy thì Chúa cho chúng ta thấy là trước khi Antichrist xuất hiện thì có sự bội đạo rất là lớn, bỏ đạo, chối bạo, chối đạo, chối đức tin của mình ở trong niềm tin của Chúa Giêsu Christ chúng ta. Chúng ta biết đất nước chúng ta, đây là một cái ví dụ chúng ta đang sống. Đây là đất nước mà những người founder, những người thành lập nên, những người gây dựng nên là những người có một tấm lòng tin kính, yêu mến Chúa. Họ làm ra luật pháp của đất nước này ở dưới cái sự thể trị của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy vì bởi lẽ đó cho nên họ có nhiều cái điều đề cập đến cái sự tể trị Đức Chúa Trời ở trong trường học. 10 điều răn được lập ra, không phải được lập ra mà được viết ra in trên những cái tờ giấy, hay là in những cái bảng trên tường, hay là những cái bảng khắc để ngoài sân. Ở trên tòa án cũng có cái điều đó, vẫn còn đến ngày hôm nay tòa án tối cao pháp viện. Ở tòa quốc hội cũng có những cái điều răn của Chúa ở trên chung quanh tòa quốc hội. Và đến ngày hôm nay chúng ta thấy điều gì xảy ra? Người ta bắt đầu chối bỏ lời của Chúa. Điều răn phải dẹp ra khỏi những tòa án. Bằng cớ là chúng ta nghe cách đây 50 năm về trước, một vị thẩm phán ở tại Alabama bị đuổi việc vì cớ ông ta muốn bảo vệ cái 10 cái điều răn đặt trước cái tòa án mà đã được lập ra trước đây rất là lâu. Trường học không còn 10 điều răn trong đó nữa, và Kinh Thánh không được đem vào trong trường học. Những cái người thầy cô giáo nào mà dạy về Kinh Thánh trong trường học, nhắc đến một câu Kinh Thánh mà trích ở trong Kinh Thánh á, thì bị đuổi việc, bị kiện cáo rồi. Không có giờ cầu nguyện ở trong trường học giống như trước đây, mà thời kỳ đất nước này mới thành lập. Và hôm nay nếu mà ông tòa mà xử, trước đây không lâu tôi nhớ một ông tòa xử một cái người tội phạm, thì ông có nói câu mắc đền mắc răng đền răng, thì những người chống lại á, ACLU là cái hội luật sư mà kêu là bảo vệ nhân quyền, nó chống lại, nói là ông này đã vi phạm, đem cái tại vì cái luật của họ là tách ra chính quyền khỏi nhà thờ, và họ nói là ông này, ông quan tòa này, ông vi phạm vì ông cớ ông lấy luật ở trong Kinh Thánh là mắc đền mắc răng đền răng trong thời kỳ của phục truyền luật là ký để trả cho cái kẻ ác này. Ông này có cái tâm hồn đó ác độc, ông đã lấy cái tôn giáo để ông áp đặt cho đất nước này, ông bị đuổi việc. Và trong những ngày qua tôi cũng để ý đến một cái chuyện, chúng ta biết tuần rồi thì chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử của nước Mỹ vào ngày 13 tháng 11 sắp tới, thì hai đảng đang hội họp. Trong tuần qua thì đảng Dân Chủ có một cái đại hội rất là lớn, mặc dù phần đông là ở nhà. Và một số những cái đài tin Đức đưa ra thì hầu hết trong những cái lời đọc The Pledge of America, hay là cái lời tuyên thệ với cái sự trung thành nước Mỹ, thì hầu hết những người mà đọc đó, thay vì họ đọc Under God thì họ bỏ cái chữ đó đi. Chúng ta thấy ngày hôm nay cái sự chối đạo riêng đất nước của chúng ta là như vậy, nhiều lắm quý vị. Họ từ từ họ muốn bỏ cái chữ đó ra khỏi cái lời mà họ hứa nguyện trước đây. Họ muốn bỏ cái chữ In God We Trust ra khỏi cái đồng bạc mà những người tổ phụ của họ đã dày công lập nên. Họ muốn loại bỏ từ từ ra. Ngày hôm nay chúng ta thấy, tôi không muốn nói đến nhiều vấn đề chính trị, tôi cũng nói đến là về lời của Chúa cho chúng ta thấy cái sự bội đạo đã xảy ra nhiều lắm. Trước đây, những người mà được bầu cử, được người ta quan tâm để mà chức vụ từ Thượng viện, Hạ viện đến dân biểu địa phương, thượng nghị sĩ, thì họ để ý đến cái cá nhân đời sống đạo đức của người đó. Ngày hôm nay người ta phớt lờ những điều đó, người ta coi là những người này ủng hộ cho điều gì, đồng tính luyến ái, phá thai, tự do, muốn như thế nào đó thì họ sẽ bầu những người đó lên. Họ phớt lờ lời của Chúa là chớ giết người, chớ phạm tội tà dâm, chớ phạm những cái điều ác giống như vậy. Họ lờ hết đi, họ chống lại những điều đó. Và cái người nào muốn ứng cử mà đẹp lòng để lấy số phiếu đông, mà họ muốn theo niềm tin của họ, chắc chắn trong lời của Chúa dạy họ, thì họ sẽ bị người khác dè biểu, chê cười. Như vậy chứ chúng ta thấy người ta ngày hôm nay đã phớt lờ đi cái lời của Chúa dạy. Họ muốn hùa theo cái điều ác, công việc của kẻ ác. Sự bội đạo phải đến trước là như vậy. Rồi con người tội ác xuất hiện trong thời kỳ của chúng ta đây quý vị. Hồi nãy tôi hỏi Antichrist khi nào xuất hiện trong thời kỳ của chúng ta đây. Đang ở đâu đó? Và bây giờ xin Chúa cho chúng ta có một đức tin đơn sơ, một sự trung tín theo Chúa, để chúng ta gặp gỡ Chúa một ngày gần đây trên đám mây, chứ không phải là đợi Antichrist xuất hiện trên đất này, chúng ta gặp nó dưới đất này. Đừng có đợi gặp Christ dưới đất này. Tại khi Chúa đấng Christ trở lại trái đất lần thứ hai là để thời kỳ cai trị. Ở trong phần sau chúng ta sẽ nói đến Ngài sẽ xét đoán thế gian này, xét đoán công việc tội lỗi thế gian này. Và chúng ta là những người sẽ được ngồi cùng ngai của Ngài, ngồi cùng với Ngài. Ở trong Kinh Thánh nói để chúng ta cùng đồng trị với Ngài. Không phải ngồi cùng ngai mà Chúa cho chúng ta được cất nhắc lên trong địa vị để mà cai trị, chứ không phải là những người bị xét đoán. Trong lịch sử nhân loại đã từng xuất hiện một số nhân vật nổi tiếng là những kẻ bị kể là Antichrist. Những người nổi tiếng này giống như Tần Tiểu Hoàng hay là Herod, những người đã giết Chúa Giêsu, tìm cách giết Chúa Giêsu khi mà Ngài mới vừa sanh ra. Hay là Hoàng đế Nero, hay là Hitler, hay là một vài vị nguyên thủ quốc gia nãy tôi đề cập đến. những người này đã từng bị gán cho danh hiệu là Antichrist. Nhưng mà theo sách Daniel, lời tiên tri 70 tuần lễ hồi nãy tôi đề cập đến phần đầu tiên, thì trong Daniel đoạn 9 câu 24 đến câu 27, đây là phân đoạn kinh thánh chỉ rất là rõ khi nào Antichrist, kẻ chống lại Chúa, sẽ xuất hiện. Và ở trong đoạn 9 thì nói là Antichrist sẽ xuất hiện vào tuần lễ thứ 70, và Antichrist chỉ xuất hiện chính thức của thời kỳ 7 năm đại nạn. Và chúng ta đang sống, chuẩn bị bước vào trong thời kỳ đại nạn, chúng ta thấy rất là rõ. Covid-19, những ngày qua người ta nói là một cái dịch thế giới. Từ nguyên thủ quốc gia cho đến người dân thường đều phải sợ hãi. Từ những người bác sĩ, những người khoa học đến những người bình dân cũng phải đối diện với sự kinh sợ, sự lây lan của Covid này. Nhưng mà chúng ta có một điều, chúng ta bình an. Khi mà thế giới đang ở trong cái sự rối loạn, đối đầu với những cái nghịch cảnh khó khăn, bây giờ người ta đưa ra đó là gì? Covid, sự lây lan, chết chóc. Thế giới ngày hôm nay gần 1 triệu người đã bị chết vì Covid, 800 mấy ngàn, mấy chục ngàn người. Buổi sáng nay tôi mới coi sơ cái con số. Nhưng mà chúng ta coi thải thử, mỗi năm bao nhiêu người bị chết, bệnh nhiều nhất là về bệnh tim. Mấy chục triệu người, 5 triệu người hơn, đến 6 triệu người chết vì bệnh tim trên thế giới mỗi năm. Về Covid từ đầu năm đến giờ gần hết năm chưa tới 1 triệu, quý vị hãy coi lại. Chúng ta đang bị lừa phỉnh. Tôi không nói là không phải là không có Covid, có. Nhưng mà chúng ta đang bị người ta làm cho chúng ta sợ hãi. Làm cho chúng ta phải tối ngày mất ăn mất ngủ vì Covid. Đi đâu cũng không dám đi, ăn cũng không dám đi, gặp gỡ ai cũng không dám gặp gỡ, bắt tay cũng không dám bắt tay vì Covid. Sợ quá. Cái chén hoàn nạn thực sự sẽ đổ xuống trong ngày Antichrist xuất hiện. Và trong thời kỳ 70 tuần lễ đó, hội thánh của Chúa đã được cắt lên rồi quý vị. Hôm nay đây Covid là một trong những cái dịch lễ bình thường đối với tôi. Không phải là tôi thách thức, tôi chống lại khoa học. Nhưng mà đối với tôi biết đó là một trong những cái chứng bệnh khác. Và con người đã kiêu ngạo nói là chúng ta đã trước đây nói là thời kỳ văn minh khoa học tiến bộ, không còn sốt rét, không còn kiết lỵ, không còn những cái bệnh lao phổi xảy ra. Và họ nói rằng không có cái nào mà khoa học không có chinh phục được. Thì hôm nay chúng ta thấy rõ ràng cái bệnh AIDS, cái bệnh lây lan qua vấn đề tình dục về những con người sống lan tràn. Cái bệnh mà chúng ta thấy trong những ngày qua trước cái bệnh Covid là cái bệnh SARS, bệnh than. Sau ngày 911, bệnh than là cái bệnh cũng lây lan qua cái đường hô hấp. Và rất là nhiều người bị, đến ngày hôm nay vẫn còn, gặp gỡ nhau là than hoài. Chưa chữa được. Khoa học họ nói họ hãnh diện, họ chữa được đủ thứ. Và Covid cho chúng ta thấy là một bằng cớ nữa, họ cũng bó tay. Nhưng mà lời của Chúa hứa cho chúng ta trong Thi Thiên 91 là người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Và tôi nói về Chúa rằng, tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu của tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài. Và khi chúng ta có một đức tin cậy nơi Chúa, Chúa làm nên mặt trời trong Kinh Thánh, nó là để soi sáng kẻ công bình cùng kẻ ác, là mưa xuống cho người công bình, cho kẻ dữ. Chúa công bằng, Chúa làm. Chúa cho phép tôi có thể bị vướng mắc Covid, Chúa có quyền để chữa lành. Amen quý vị. Chúng ta thấy sự tế đầy tuyệt đối của Chúa ở nơi này. Hồi nãy đầu giờ thì chú Nghiệp có nói đến xin Chúa hiện diện nơi này. Và tôi nghe lời cầu nguyện, tôi cảm ơn Chúa. Tại vì khi chúng ta đọc ở trong luật lệ, phục truyền luật lệ ký, khi mà Chúa nói với dân sự Israel đứng ở dưới chung quanh chân núi đừng có tiến lên, để mà Chúa nói chuyện với Mô-xe mặt đối mặt, thì chúng ta thấy là núi rúng động lên, khói tỏ lên. Sự vinh hiển của Chúa đến mức độ lân xương sự phải sắp mặt hết xuống đất và nói rằng: "Ô Mô-xe ơi Mô-xe, ông hãy lên núi gặp gỡ Chúa, đừng nói chuyện với chúng tôi, nói Chúa đừng gặp gỡ chúng tôi thấy sự vinh hiển mà sợ." Và nếu mà chúng ta cầu nguyện giống như lời cầu nguyện, đồng lòng amen với lời cầu nguyện của người hướng dẫn chương trình là ông Phan Hữu Nghiệp á, thì chúng ta thấy rằng Chúa đang hiện diện đây, thì sẽ có ngàn người sa ngã bên chúng ta, muôn người sa ngã bên cạnh chúng ta, song tai họa sẽ sẽ chẳng đến cùng chúng ta. Amen quý vị. Antichrist sẽ xuất hiện trong thời kỳ mà con người khủng hoảng. Những tay bà sẽ xuất hiện. Những cái bát thành nộ sẽ đổ xuống. Nhưng mà con cái của Chúa sẽ được chút cắt lên rồi. Cho nên nhờ ơn của Chúa, xin Chúa cho chúng ta tỉnh thức, trung tín. Tôi nhắc đi nhắc lại điều gì? Tỉnh thức và trung tín để bám lấy Chúa. Tin cậy nơi Chúa thay vì chúng ta chỉ nghe rang rãng lỗ tai của chúng ta. Mỗi ngày COVID giết bao nhiêu người? Bao nhiêu người bị lây rồi? Ô, hàng xóm của tôi bị lây rồi. Ô, những người cùng làm tôi bị virus COVID-19 vừa qua rồi. Ô, những người thế này thế khác. Và chúng ta lo sợ, chúng ta không biết là Đức Chúa Trời chúng ta đang hiện hữu. Đức Chúa Trời đang tế trị. Rúng đất, đất phải rúng động khi có sự hiện hữu của Ngài. Thì làm sao mà chúng ta sợ hãi được? Quyền năng của Chúa đang tế trị. Antichrist xuất hiện chưa? Có thể đâu đó. Mà Chúa vẫn còn cầm quyền ở trên thế giới này. Để chấm dứt, chúng ta sẽ thấy điều này. Lời tiên tri về 70 tuần lễ, thì Antichrist sẽ lập giao ước vững bền, giao ước ở trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy Antichrist sẽ khiến mọi người phải ngưng cái của lễ lại, những của lễ chay, những của lễ thiêu chấm dứt. Tại vì chúng ta biết khi mà Antichrist xuất hiện, đền thờ Jerusalem phải được xây lại. Mà cái dấu chỉ cho chúng ta thấy vật chất, những cột, những kèo, những cái bàn để mà thờ, để mà dâng, để mà làm những của lễ đã được làm hết cả rồi. Chờ thời gian được xây lên rất là nhanh. Antichrist sẽ xuất hiện. Và trong thời kỳ đó không có xa, chúng ta nghe nói rằng hòa bình đã được ký với UAE, United Arab Emirates. Thì những cái nước Ả Rập kế tiếp sẽ theo chân cái tiểu vương quốc Ả Rập đó để ký hòa bình với Do Thái rất là gần. Antichrist đang đầu đó. Xin Chúa cho chúng ta sự tỉnh thức để chúng ta không bị bỏ lại, chúng ta không bị vướng ở trong cái sự bẫy bát thành nộ này. Và đây là cái điều mà chúng ta sẽ thấy lời tiên tri 70 tuần lễ. Và cái tuần lễ 69 của Daniel đã hoàn tất và được đóng lại. Tuần lễ thứ 70 sẽ bắt đầu khi Antichrist lập giao ước với dân Do Thái và các khối nước Ả Rập Hồi giáo. Hôm nay tuần lễ thứ 7 đang bắt đầu xảy ra. Và chúng ta biết cái gì nó không có hậu quả của nó. Kẻ chống Chúa sẽ đối diện với hậu quả của kẻ chống Chúa. Ở trong Khải Huyền cho chúng ta thấy đoạn 6, trình bày cho chúng ta thấy là khi chiên con mở ấn đầu tiên của cuốn sách 7 ấn, thì có 4 cái con ngựa 4 màu sắc khác nhau xuất hiện. Và con ngựa đầu tiên xuất hiện ở trong Kinh Thánh liệt kê đến đó là chính Antichrist. Và cuốn sách thứ 7 mô tả về biến cố sẽ xảy ra trong 7 năm đại nạn. Và Antichrist chỉ xuất hiện vào cái khởi đầu của 7 năm đại nạn. Và chúng ta đang chuẩn bị bước vào cái tiến trình mà chúng ta sẽ thấy thế giới đối diện với 7 năm đại nạn này. Và đồng thời ở trong Khải Huyền đoạn 13 cũng trình bày cho chúng ta thấy một cái con thú dưới biển đi lên và được Satan là con rồng. Cho nên ai đó mà thấy cái biểu tượng con rồng mà thích thú xâm trong người, xâm trên để hình ảnh trong nhà, chúng ta hãy cẩn thận. Ở trong Kinh Thánh nói chứ không phải là tôi nói. Đó là biểu tượng của ai quý vị? Satan. Ban sức mạnh, quyền phép cho Antichrist để nó hành động chống lại Chúa. Và cái sự kiện này chỉ xảy ra ở trong thời kỳ 7 năm đại nạn. Như vậy Antichrist chỉ xuất hiện khi hội thánh của Chúa đã được cắt lên rồi. Amen quý vị. Xin Chúa cho chúng ta sự bình an, hy vọng, trung tín để chúng ta bám víu lấy Chúa trong những ngày chúng ta sống trên đất này, thay vì chúng ta để quá nhiều thời giờ để chúng ta nghe những tin tức đầy sợ hãi, đầy những bất an về COVID-19, cách sống thiếu bình an, và chúng ta bị ảnh hưởng, và chúng ta bị làm cuộc sống không có sự tươi mới, kết quả nữa, và chúng ta làm buồn lòng Chúa. Xin chúng ta đứng lên, chúng ta cùng thế giới.